Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 26 tháng 6 năm 2011. Và chúng ta đang ở trong ngày thứ 3 của khóa tu tại chùa Linh Sơn, Anh Quốc. Trưa nay thì chúng mình đã có cơ hội tập lắng nghe và khảo sát những cái sản phẩm của nhà máy mình, để mình biết rằng cái nhà máy mình nó làm việc có đàng hoàng hay không, có gì bất ổn để mình cần điều chỉnh hay không. Bây giờ tiếp tục mình sẽ học cái phương pháp quán niệm và khảo sát tự thân mình bằng mắt thường, để mình từ đó mình có thể biết được điều gì đang xảy ra bên trong nội tạng của mình. Thì sau khi mà mình đi vệ sinh buổi sáng rồi thì mình bắt đầu đi đến cái lavabo để mình rửa mặt, phải không? Thì khi mình đi đến cái lavabo để mình rửa mặt thì có cái kiến, thì làm ơn nhìn vô cái kiến bên ngoài. Và khi nhìn vào cái kiến bên ngoài thì mình sẽ tập từ từ nhìn vào cái kiến bên trong. Tức là mình sẽ có một cái gương ở trong của mình. Bây giờ tạm thời mình soi gương ngoài, nhưng mà dần dần khi mình soi gương ngoài xong thì mình sẽ bắt đầu học soi cái gương ở bên trong. Khi mình soi gương thì xem thử coi trên mặt của mình, nhất là cái vùng dưới cằm, xung quanh môi và hai bên má, thử coi bao nhiêu ngôi sao sáng vừa xuất hiện trên bầu trời ha. Đó là cái thứ nhất. Tại vì mình có hai cái hệ phản chiếu rất là nhạy của toàn bộ cái hệ tiêu hóa, thì đại chúng thấy hệ tiêu hóa phản chiếu ở vùng dưới hai bên mũi của mình, cái môi trên và cái cằm của mình là nhạy nhất. Có một số ít trường hợp cũng như khi mà nó bắt đầu nó nặng hơn, tức là khoảng 3-4 ngày một tuần lễ sau thì nó bắt đầu nó có thể lên trên trán của mình. Nhưng mà nếu mà mình đã miss những cái cơ hội mà mình khảo sát cái chất thải của mình ngày hôm sau liền, thì khoảng chừng 2 hay là 3 ngày sau thì mình sẽ thấy nó xuất hiện ở đây nha. Tức là thường là cái vùng hai bên má, cái vùng môi trên và cái vùng cằm dưới. Thì từ từ mình sẽ học, mình sẽ thấy rằng trên mặt, trên đầu, trên người mình nó có rất nhiều cái hệ thống phản chiếu, và cùng một vị trí có khi nó sẽ phản chiếu nhiều cái hệ thống cơ quan khác nhau. Nhưng làm sao mình biết được, chẳng hạn như mình thấy mình bị cái cằm của mình nó đau, nó cứng, thì bây giờ mình đang học cái hệ thống là hệ tiêu hóa. Ở đây mình có cái phần ruột già, tức là cái trực tràng sigmoid. Nhưng rồi lát nữa mình đi đến cái hệ tiết niệu thì mình sẽ thấy ngay đây, hồi trưa mình có nói rồi, ngay đây cũng là cái bàng quang của mình nha. Rồi chẳng hạn như mấy cô, ngay đây cũng là cái đáy của cái tử cung. Dạ. Thành ra chẳng hạn như khi mà mình bị cái cằm của mình nó sưng sưng, nó cấn cấn hay nó có vài cái mụn, thì như vậy có thể là nó chỉ phản chiếu cho một hệ thống bệnh lý thôi. Nhưng cũng có thể là cùng một lúc nó phản chiếu của hai tình trạng bất ổn khác nhau. Có thể là đang thời kỳ có kinh không ra được, mà cũng có thể là ngày hôm qua hôm kia gì đó mình ăn cái gì tầm bậy, cái bụng mình nó sình nó chướng lên không đi cầu được. Có thể là nó chỉ có một trường hợp bệnh lý, có khi nó phối hợp cả hai trường hợp bệnh lý. Thành ra mình soi gương ngoài rồi mình phải soi gương trong, tức là mình xem lại thử coi cái bụng của mình mấy bữa nay có lình bình hay không, vài ba bữa trước mình có ăn cái gì lạ hay không, hay là chẳng hạn như mình xem trong cái ruột của mình, trong bụng của mình mấy cô mình thấy gần ngày chưa, nó có đau râm ran, nó có khó chịu, nó có mệt mỏi, nó có bần thần hay không, thì đó là mình biết những cái triệu chứng khi mình gần có. Thành ra có khi cùng một cái vị trí phản ánh trên cơ thể, trên mặt mình mà nó sẽ chịu trách nhiệm cho hai ba cái hệ thống bệnh lý khác nhau. Thì khi mà mình chẩn đoán, mình cũng dựa trên cái vùng và cái huyệt, và khi mình điều trị cũng vậy, mình cũng tác động trên cùng một vùng huyệt đó, nhưng mà nó sẽ đi đến cái nơi nào mà cơ thể mình nó cần, theo cái nguyên lý là nước sẽ chảy về chỗ trũng, hay là nơi nào cần thì tự nhiên nó sẽ có cái ái lực và nó thu hút về nơi đó. Cũng giống như giả sử như mình đang bị viêm phổi, viêm họng hạ, bây giờ mình đang uống kháng sinh, cái liều kháng sinh của mình là mỗi 10 ngày hay 2 tuần lễ. Trong thời gian mình đang uống kháng sinh để trị cái bệnh viêm họng hạ của mình hay viêm phổi, bây giờ mình đi ra ngoài kia mình vấp một cái ngón chân mình nó bị xước, nó bị nhiễm trùng, thì ngay lúc đó dưới chân mình cũng bị nhiễm trùng. Cái kháng sinh đó có thể nó vừa trị cái bệnh nhiễm trùng ở trên này, nó vừa chạy xuống ngón chân, là tại vì mình uống kháng sinh vào trong miệng, hay là mình chích kháng sinh vào tĩnh mạch thì nó sẽ đi hết lần quanh trong máu, thấy không, nó đi khắp cơ thể, nhưng mà nó sẽ target tới cái nơi nào mà có cái con vi trùng, hay cái nơi nào nó có ái lực, nó có cái nhu cầu. Thành ra ở đây cũng vậy, cùng một điểm phản chiếu trên mặt, có thể nó chỉ tác động, nó chỉ chịu trách nhiệm cho một cái hệ thống cơ quan thôi, nhưng có khi cùng một lúc nó phản chiếu cho hai ba cái tình trạng bệnh lý, hai ba cái hệ thống cơ quan khác nhau. Thành ra khi mình tác động trên đó thì nó cũng đi tới các nơi, nhưng mà không phải mình chỉ sử dụng một cách để trị liệu, mà mình sẽ đang học dần dần là lắng nghe, điều chỉnh nó bằng gì. Thứ nhất, chế độ ăn uống. Thứ hai là xoa bóp, bấm huyệt, thư giãn. Và cái thứ ba là tu tập, thư giãn, thanh tịnh, lọc, thanh lọc tâm. Thành ra nếu mà mình chỉ soi gương ngoài mà mình không soi gương trong thì mình sẽ không biết cái cơ quan nào là đang bị cái tác động biểu hiện lên trên mặt của mình. Chẳng hạn như nếu mà mình chỉ thấy đau đây mà mình không biết được nó đi tới cái bàng quang của mình, hay cái ruột già của mình, hay là cái tử cung của mình, thì như vậy làm sao mình thay đổi chế độ ăn được. Ngày hôm qua ăn đậu nhiều quá, ngày hôm qua ăn thịt nhiều quá, ăn đồ chiên nhiều quá, thì có thể nó sình cái bụng, nó khó tiêu, nó nằm trong đó. Mà nếu mình không lắng nghe, mình chỉ tưởng chắc là gần có thế nơi rồi nó đau, thôi thì cái ăn thoải mái, thì lúc đó mình tiếp tục ăn đậu hay mình ăn đồ chiên vô thì nó nóng trong người, nó lại làm cho kinh nó kể đi và nó lại càng đau bụng nhiều hơn. Thấy chưa? Thành ra mình có thể sử dụng cái huyệt đó để chẩn đoán và điều trị, nhưng mà bên cạnh cái xoa bóp bấm huyệt, mình còn phải thay đổi cái chế độ ăn uống. Rồi cũng ví dụ như khi đó mình có thể xoa bóp thư giãn thì nó đỡ đau, là tại vì cái thần kinh nó đỡ kích thích cái sự co bóp của tử cung. Nhưng mà còn cái chế độ ăn của mình vẫn ăn như vậy thì cái ruột già nó vẫn bị sình, bị chướng, bị khó tiêu. Nếu mình không thay đổi chế độ ăn thì nó hoàn toàn không có cái gì giúp ích được cho cái bệnh của ruột già hay là cái bệnh của bàng quang cả. Do đó khi mình soi gương bên ngoài, mình phải tập quay về để soi gương bên trong. Rồi thì đó là cái thứ nhất. Thành ra khi mà mình miss cái cơ hội mà để khảo sát cái chất thải của mình, nếu mình lắng nghe kỹ thì cái này nó sẽ xuất hiện sau 2 đến 3 ngày. Và cái hồi nãy mình có cái đồ hình cái ruột gan của mình, thì mình nhớ bên tay phải, tức là cái má bên tay phải của mình, là nó chịu trách nhiệm cho gan và lá lách, túi mật. Bên tay trái của mình là bao tử, tụy tạng, và phần trên một tí xíu là tim. Thành ra đây mình thấy trái tim của mình nó nằm ngay chính giữa, và cái đáy tim nó hơi qua bên trái. Bên phải là gan mật, bên trái là bao tử và tụy tạng. Cái vùng này là ruột non, tức là cái viền môi của mình là ruột non. Cái viền môi trên là cái ruột già đoạn ngang, rồi sau đó nó đi xuống phần dưới là cái xích môi, tức là cái hậu môn. Thì đó là nó phản ánh cho cái hệ tiêu hóa. Ngoài ra nó cũng có thể phản ánh cho hệ hô hấp, tức là mình thấy hai cái lá phổi của mình nó sẽ nằm ra hai bên má. Thành ra khi mà mình bị nóng gan, nó đốt lên phổi, thì mình thấy cái má của mình cũng vừa bị nóng vừa bị nám, và mình khó thở, thì lúc đó nó cũng ảnh hưởng tới hai cái má của mình hai bên, tức là cái hệ hô hấp của mình. Đồng thời như mình vừa nói, nó cũng có thể là sự phản chiếu của cái hệ tiết niệu, tức là cái hệ tiết niệu và sinh dục nó cũng phản chiếu trên mũi, trên mắt và trên môi, trên cằm. Thì thường là cơ quan sinh dục nam hay là cơ quan sinh dục nữ, cái tử cung ở đây, cái buồng trứng, và dưới này là cái hai bên này là hai trái thận, dưới này là cái bàng quang. Bên đây cũng vậy, đây là cái tuyến tiền liệt, và hai trái thận nằm hai bên, dưới này là cái bàng quang. Thành ra khi mà mình thấy cái sống mũi của mình nó sưng, nó to, nó đau, cũng có thể là mình bị bệnh tim mạch, mà cũng có thể là cái hậu môn nó không có lưu chuyển, nó bị bế tắc, thành ra nó làm cho nóng sưng. Và đặc biệt nữa là khi mình thấy cái viền mi mắt, cái viền mi mắt dưới mà nó bắt đầu nó hơi sưng lên, và nó có màu hơi chuyển màu đậm, tức là màu hơi tím tím, thì mình biết rằng cái đối với phụ nữ thì đó là cái hệ sinh dục của mình, buồng trứng của mình nó đang có vấn đề, nội tiết tố nó đang bị bế tắc, nó đang rối loạn. Còn đối với nam giới thì thường là qua cái tuổi 50 trở lên, thì đó là khi mà mình bị cái tiền liệt tuyến nó tăng cao, cái hormone nó bắt đầu nó bị rối loạn, và nó làm cho sưng cái tuyến tiền liệt to lên. Rồi sau khi mà mình xem cái vùng môi, vùng má rồi, mình xem tới cái vùng trán, thì trên trán cũng vậy. Trên trán hồi nãy mình có cái đầu tiên hết, là nó sẽ phản chiếu của hệ tiêu hóa, hệ tiêu hóa, hệ hô hấp. Ngoài ra cái phần trên trán, trên lông mày, nó còn phản ánh cái ngoại vi của mình. Trên đỉnh, giữa đỉnh đầu của mình là phản chiếu của đỉnh đầu. Hai bên cái chân mày của mình là hai cái gáy, và đi ra cái trên chân mày mình là hai cái cánh tay. Cái hộp sống mũi của mình có thể là cái lưng, hai cái cánh mũi đi ra hai bên mép là cái đùi, hai cái cánh tay và hai cái bàn chân là ở dưới. Thì đó là cái đồ hình phản chiếu của ngoại vi. Ngoài ra mình có cái đồ hình phản chiếu qua một bên nữa. Thành ra khi mình bị đau lưng, mình thấy sống mũi mình đau, nhưng mà thường nó sẽ phản ánh lên cái mí tóc trán nhiều hơn. Ở đây là mông, ở đây là lưng, vai, cánh tay, chân, đầu gối và bàn chân. Và bên cái lỗ tai của mình, bên mé hông này là một cái khuôn mặt của mình nữa. Thành ra trước khi mà mình sờ thì mình sẽ nhìn trước vào trong gương để mình xem thử coi nó có nổi những cái mụn, những cái chỗ nó u lên hay không. Tại vì trường hợp mà khi mình bị cấp tính, bị nóng, bị độc tố nhiều thì nó sẽ xì ra thành những cái mụn. Nhưng mà có khi nó chỉ là sự bế tắc của kinh mạch, cái khí nó dồn lên, nó không nổi ra cái mụn mà nó sẽ có nổi lên một cái gò, cái gò. Thì lúc đó mình có thể mình nhìn thấy nó hơi cộm lên, hơi đỏ hơn một tí xíu, hoặc là hơi trắng hơn cái da bình thường của mình một tí xíu. Thì đó là khi mình quan sát. Rồi sau khi mình quan sát hết cái khuôn mặt của mình như vậy rồi, thì mình sẽ dùng hai cái ngón tay trỏ của mình, mình đi từ trên mí tóc trán qua, rồi mình đi xuống giữa trán, đi xuống ngay chính giữa và đi đến cái chỗ đầu chân mày, hai bên chân mày, và mình cứ đi xuống từ từ như vậy ha. Mình đi xuống mũi, đi xuống hai bên này, và mình coi, mình tìm những cái điểm đau. Thì ngày mai mình sẽ học cái kỹ thuật xoa bóp buổi sáng sớm. Thì thật ra khi buổi sáng sớm mình xoa bóp là mình đã giúp cho nó lưu thông, cũng như mình đã bắt đầu phát hiện được những cái điểm đau rồi. Nhưng mà do vì mình nằm trên giường chứ mình không có đứng trước gương, do đó mình khó thấy rõ được cái vị trí của nó tương phản ở đâu. Đó, thành ra trước hết là nhìn, sau đó là dùng tay mình sờ. Thì khi mình phát hiện mấy cái vùng bên ngoài như vậy thì mình sẽ thấy được những cái điểm, những cái mụn nó nổi, những cái điểm nó thay đổi về cái độ cứng, độ mềm hay là cái màu sắc và đau. Thì khi mình biết được những cái vị trí đó thì mình sẽ quay vào cái gương bên trong của mình để xem thử coi nó tương ưng với bộ phận nào trên cơ thể mình, nó là ngoại vi hay nó là nội tạng. Nếu nó là nội tạng thì nó sẽ tương ưng với cái hệ thống nào, cơ quan nào. Rồi, thì như vậy là mình đi xong cái tổng quát trên mặt. Bây giờ mình bắt đầu nhìn kỹ hơn, là mình nhìn vào cái con mắt của mình. Khi mình nhìn vào cái con mắt của mình thì thông thường mình sẽ thấy cái tròng đen và hai bên là hai cái tròng trắng. Thì cái tròng trắng dễ thấy nhất trước. Tròng trắng nếu mà mình bị thiếu máu, mình bị tích tụ nhiều cái dịch âm, hay bị lạnh, hay bị cảm, thì mình thấy cái tròng trắng của mình nó bạc, nó trắng nhách, và nó hơi y như là nó mất thần, phải không? Mình nhìn thấy nó hơi bạc bạc, nó trắng mà nó trắng bệt đó. Có khi nó trắng xanh. Còn nếu mà mình thấy cái tròng trắng đó mà nó hơi đỏ, tức là mình bị nóng gan giai đoạn đầu, cái khí của gan nó khai khiếu ra ở mắt. Nhưng mà vì gan với túi mật nó nằm hỗ tương cho nhau, và nó là tạng phủ bổ túc cho nhau, do đó sau thời gian cấp tính thì nó bắt đầu nó sẽ ảnh hưởng qua túi mật, và lúc đó thì mình thấy con mắt của mình nó bị vàng. Thành khi mà cái tròng trắng mắt của mình mà bắt đầu nó ngã qua màu vàng, tức là tình trạng bệnh lý của gan khá nặng rồi, và nó dính tới mật nữa chứ không phải là giai đoạn cấp tính nữa. Rồi thì đó là mình nhìn hai bên cái tròng trắng xung quanh cái tròng đen. Bây giờ khi mình nhìn thẳng vào cái tròng đen, nếu những người nào mà có cái tròng đen nó sáng và con ngươi nó mạnh mẽ, tức là nó sắc, tức là người đó khí lực còn tinh anh, còn sung mãn. Thành ra mình nhìn thấy mấy đứa nhỏ, thường là những đứa nhỏ thì con mắt của nó, cái tròng đen nó to, con ngươi nó sáng. Hay là những người mà có cái năng lực mạnh khỏe, những người mà cái tâm người ta an định thì mình cũng vậy, mình thấy con mắt của người ta sáng rực. Còn những người nào mà bị suy nhược, bị yếu thì mình thấy con mắt nó đờ đẫn mà nó đục, chứ nó không còn trong, nó không còn sáng nữa, và cái con ngươi của nó hơi teo nhỏ lại ha. Thì đó là lý do tại sao khi những người bị bất tỉnh, bị hôn mê, bác sĩ phải tới dọi vào con mắt của người ta để thử coi nó có reflex, nó có phản xạ hay không, cũng như là coi cái con ngươi nó có bị teo lại hoàn toàn chưa. Rồi, đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa thì cái này khó mà mình có thể nhìn cho mình được, mà mình phải nhờ cái người khác nhìn cho mình. Tức là khi mình nhìn lên ha, khi mình để mặt như vậy mà khi mình nhìn lên, tức là mình liếc lên trên đó, thì nó, nếu mà ai mà có một cái tròng trắng ở mé dưới nữa, tức là ngay khi mà mình nhìn lên cái gì thì cái tròng đen này nó sẽ lệch lên, cũng giống như khi mình nhìn qua trái thì cái con mắt này nó sẽ lệch qua trái, khi mình nhìn qua phải thì cái tròng con người này nó sẽ lệch qua phải. Nếu khi mình nhìn lên thì đối với người khỏe mạnh sẽ không có cái vòng trắng ở dưới này nhiều, nhưng mà người nào càng suy nhược bao nhiêu, bệnh lý càng nặng bao nhiêu, thì nó cái vòng trắng ở dưới này càng lớn bấy nhiêu. Và Osawa hay là những nhà nhân tướng học, người ta gọi cái đó là tam bạch đản, tức là ba vùng trắng. Ở đây có ai biết tam bạch đản chưa, có nghe thấy nó chưa? Tam bạch đản là một cái trạng thái, một cái tình huống khá nguy cấp mà ngày nay mình bị cũng khá nhiều, do cái bất ổn, do cái sự căng thẳng và cái cuộc sống sa đọa phóng túng. Mà theo như Osawa chẩn đoán, đã tiên đoán trước 10 năm, khi mà ông thấy những cái sự kiện đó, ông đưa ra, ông nói không ai tin, và nó đi một loạt hết những cái thời kỳ 1960. Khi đó nó rất nổi tiếng cái chuyện mà tam bạch đản này, tại vì ông là người phát hiện và ông tiên đoán rất nhiều những nhà lãnh tụ hay những minh tinh màn bạc. Thì một loạt tất cả những vị tổng thống Kennedy, Ngô Đình Diệm hay tất cả những ngôi sao màn bạc, minh tinh màn bạc như Marilyn Monroe và những cái ngôi sao điện ảnh đều bị chết bất đắc kỳ tử vì cái tam bạch đản này. Thì lý do nó đơn giản lắm, là tại sao? Tại vì khi mà mình làm việc quá sức, cơ thể bị suy nhược quá nhiều, ăn uống bừa bãi hay là phóng túng, nó mất đi cái năng lực, thì con người mình nó sẽ teo lại, thần kinh của mình suy nhược, thành ra cái khí lực của mình nó hao tổn. Và khi đó thì cái năng lượng dương nó bị phân tán dần đi, nó chỉ còn lại cái năng lực âm. Và mình đã luôn luôn hiểu cái nguyên tắc đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Lúc đó tất cả những cái gì negative, tất cả những cái gì tiêu cực nhất trong vũ trụ nó sẽ chiêu cảm đến, và nó sẽ bao vây cái năng lượng đó xung quanh mình. Đồng thời khi đó cái hệ thần kinh của mình nó cũng căng thẳng, nó mệt mỏi, nó rã rời, do đó nó không còn phản xạ nhanh nữa. Mà chết bất đắc kỳ tử là gì? Thứ nhất là do mình suy nhược cái nội lực bên trong. Cái thứ hai là mình không có cái phản ứng, cái khả năng nhạy bén để phản ứng với những cái tình huống xảy đến với mình. Chẳng hạn như khi mình té thì mình biết đứng dậy, khi mình bị người ta đánh hay khi mình bị vấp thì mình biết tránh, biết né. Nhưng mà đối với những người khi mà người ta bị cái tam bạch đản đó, thường là trong tình trạng căng thẳng và suy nhược, do đó người ta không còn khả năng của cơ thể để đáp ứng với những cái sự kiện bất như ý đối với môi trường, nó không còn nhạy bén nữa. Thành ra khi mà mình phát hiện mình có những cái điều kiện đó thì mình phải nhanh chóng phục hồi, thay đổi chế độ ăn uống và sinh hoạt để mình phục hồi lại cái dương khí của mình. Thì lúc đó mình mới chiêu cảm những cái từ lực dương mạnh mẽ từ vũ trụ vào để trung hòa bớt những cái âm lực mà nó đang bao phủ mình. Rồi thì đó là xung quanh con mắt. Rồi nãy mình cũng nói đến cái viền mi mắt dưới nó bị sưng đỏ lên hay là đổi màu hơi tím, đó là trường hợp của bệnh đường sinh dục tiết niệu. Còn bắt đầu mình nhìn xuống dưới cái vòng ở dưới này nữa, mình thấy nó trũng xuống ha. Khi mà mình mất ngủ, khi mình suy nhược giai đoạn đầu cũng vậy, mình sẽ thấy cái vòng ở dưới này của mình nó bắt đầu nó xệ ra và nó đổi màu từ màu xanh nhạt cho tới màu xanh hơi đậm cho tới xanh tím. Sau khi mình bỏ qua cái này, nó mới bắt đầu nó đi tới cái tình trạng tam bạch đản. Đó, thành ra đó là cái dấu hiệu đầu tiên. Mình chỉ cần căng thẳng mất ngủ 1-2 bữa thôi là mình thấy cái này nó biểu hiện ra liền ngay lập tức. Rồi cái thứ ba nữa, xung quanh cái mí mắt và vùng này thì thường là phụ nữ bị nhiều hơn. Tức là mình thấy mình bị nổi những cái mụn như mụn cơm, đường kính khoảng chừng 1 cho tới 2 ly là tối đa, nhưng mà nó trắng trắng. Thì đó là những cái có khi mình nặn nó ra, nó có một cái cùi màu trắng, nhưng mà đa số nó không có gì cả. Nó chỉ là những cái mô béo, những cái chất tinh dầu khi mình nặn nó ra, mình thấy nó ra nhất. Mà có khi nó nổi lấm tấm xung quanh cái viền mi mắt của mình và xung quanh cái viền này đó. Thì đó là những người bị rối loạn nội tiết tố và rối loạn chuyển hóa hormone hay là cái axit béo. Thì mình phải tập thay đổi chế độ ăn uống, mình ăn rau xanh nhiều hơn, ăn đồ chua nhiều hơn, phải xoa bóp, phải tập rửa nha. Tức là chẳng hạn như khi mình ngồi thiền như vậy, mình xoa tay, hay một ngày phải ít nhất là 2-3 lần mình rửa tay sạch bằng nước thường, chứ không cần rửa xà bông nhiều nếu mà nó không có quá dơ, không sử dụng nước quá nóng. Và sau khi đó thì mình bắt đầu mình xoa cái mặt mình giống y như mình ngồi thiền, để cho nó lưu thông hết, nó không bị ứ đọng lại đó. Thì cái này bây giờ một số người cũng bị rất nhiều, là bây giờ cái chế độ ăn của mình, cái gan của mình nó đã quá tải rồi, rồi thêm thức ăn công nghiệp, thức ăn chế biến, các loại dầu bây giờ nó không còn sạch nữa, thành ra bị rối loạn, cơ thể mình nó không còn khả năng để chuyển hóa, thành nó nảy ra đầy hết cái viền trên mí mắt hay là cái vùng xung quanh này. Rồi xong cái mặt rồi, bây giờ mình bắt đầu đi tới cái mũi. Thì cái mũi của mình bình thường nó sẽ nằm ngay, và hai cái huyệt mà thường nhạy nhất là mình thấy nằm ngay trên sống mũi. Nếu mà mình bị cơ địa mình hay dễ bị mẫn cảm, bị dị ứng với thời tiết, với bụi bặm vân vân, thì mình sẽ thấy hai cái huyệt này nó hơi nổi cộm lên mà nó đau. Đó, thì mình rờ hai cái ngón tay trỏ của mình sẽ thấy hai cái vùng huyệt này nó sẽ overwork, do đó nó sẽ hơi bump up lên một tí xíu, nó hơi cộm cộm lên tí xíu. Thành ra mình cũng phải tập dây hai cái huyệt này để cho cái hệ thống máy điều hòa trong cái xoang mũi của mình nó làm việc tốt hơn và nó đỡ bị overstimulation, tức là nó không có quá nhạy với những cái điều kiện thời tiết thay đổi bên ngoài. Rồi sau khi mình khảo sát xong cái vùng sống mũi vậy, mình có thể xem thì coi nó có điểm nào đau hay không. Tại vì nếu mà mình hay ngồi cái kiểu mà trạch, ngồi sofa nhiều, ngồi ghế dựa nhiều, thì mình sẽ thấy cái cột sống lưng của mình nó đau, tức là sống mũi mình sẽ đau hay sẽ lệch. Thậm chí như khi mà mình đeo kiếng nhiều mà cái kiếng nó nặng, mình không biết cách điều chỉnh hai cái này, nó cấn lên đây cũng vậy, mình hay bị mỏi vai, hay bị tức cái lưng mà mình không biết. Đó, thành ra nó ảnh hưởng từ trên này xuống dưới cột sống lưng mình, và cột sống lưng của mình bị thì nó cũng biểu hiện lên trên này. Nó là hai mặt, nó tương quan lẫn nhau. Thành ra khi mà mình thấy cái lỗ mũi của mình bị lệch, cái sống mũi mình lệch mà do mình ngồi không ngay, hay là mình thấy hai cái cánh mũi của mình nó sưng to, nó hơi nóng, nó đỏ, cũng có thể là mình bị cái vùng mông, vùng xương chậu, nhưng cũng có thể là do cái tim của mình ha. Thành ra nếu mà mình thấy mình đau tức dưới này, mà cái trên này nó đau tức, tức là nó phản chiếu cho cái vùng xương chậu, xương mông của mình. Nhưng nếu mình thấy khó thở, thấy mệt, thì có thể là do nó phản chiếu cái trái tim mình trên hai cái cánh mũi. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình ngửa lên, mình nhìn vào kiến, mình vẫn nhìn được, tức là mình sẽ thấy cái niêm mạc của mũi mình. Xem thử coi cái lỗ mũi của mình nó có trống, nó có thông hay không. nó có bị cái polyp nào hay không, tức là những cái khối cơ, mối mô, mối thịt dư nó lòi ra, tức là do nó overstimulate bởi những cái tác nhân bụi bặm hay kích thích mà hệ miễn dịch mình nó overwork. Rồi mình cũng có thể phát hiện được xem cái niêm mạc mũi nó khô hay nó ướt. Thông thường, bình thường, tốt, khỏe mạnh là nó sẽ có một cái lớp nhầy rất là mỏng và nó trong và nó luôn luôn ẩm ướt ha. Là tại vì đó là cái cách để cho nó làm, nó điều chỉnh cái độ ẩm của không khí hay để nó trap mấy cái bụi bặm, mấy cái pollen lại. Nhưng mà mình thấy nếu nó khô quá, nó nứt, nó đỏ, bình thường nó hơi màu trắng nhạt hay màu hồng nhạt. Còn nếu khi mình thấy nó khô, nó nứt, nó có màu hồng đậm hay màu đỏ, nó tiết dịch nhầy ra nhiều, vân vân, đó là những tình trạng bất bình thường. Rồi bây giờ bắt đầu mình đi xuống tới cái viền môi. Cái viền môi cũng vậy, thỉnh thoảng khi mà cái rối loạn nội tiết tố và rối loạn chất béo như nãy nó nổi trên cái viền mắt, có lúc thỉnh thoảng nó sẽ nổi trên cái vùng viền môi ở khúc giữa này thôi ra. Còn khi mà nó ra hai bên mép môi là hoàn toàn cái bệnh lý khác. Khi mà nó ra đến hai bên mép môi mình mà nó ra li ti mà đau thiệt đau, ai biết cái đó là gì và có bị chưa? Khô xô, nó là herpes simplex, là gốc gác của nó từ cái con lúc mà nhỏ mình bị chicken pox, bị shingle, mà Việt Nam mình gọi là dời ăn đó, thấy không? Nó thường ăn sau lưng này. Sau khi nó ăn xong cái đó mình bị ra hết xong rồi á, thì bắt đầu nó chui vô cái hệ thần kinh của mình, nó nọc ngủ. Đến khi nào mà mình bị suy nhược, bị căng thẳng, hệ miễn dịch mình suy sụp là bắt đầu nó ra. Thành ra thường là phụ nữ bị nhiều hơn nam giới, là tại vì nó rất là mẫn cảm. Nếu mình đã bị một lần rồi thì nó có khả năng nó ra một năm 2-3 lần đó. Nhất là khi hệ miễn dịch mình suy kém, khi cái pH máu của mình nó axit hóa, khi mình hay bị căng thẳng, là chỉ cần một đêm căng thẳng hay mất ngủ là ngày hôm sau nó ra liền. Mình để ý thì mình sẽ thấy hai bên đó nó hơi thiên liền, tức là nó hơi tê rần rần nhẹ nhẹ. Thì khi mà mình thực tập cái phương pháp mà quán niệm khảo sát nó hàng ngày như vậy á, là mình phát hiện nó ngay lập tức liền nè. Mình thấy cái cảm giác nó tưng tưng ngay cái vùng đó là mình biết ngay là nó chuẩn bị ra. Nhất là khi mình nhìn lại cái gương bên trong của mình thấy một hai bữa hôm nay công việc hơi nhiều, căng thẳng, không ngủ được, hay là bắt đầu thấy người nó hơi bần thần, nó mệt mỏi, là biết 80% là nó chuẩn bị ra rồi. Thì ngay lúc đó chỉ cần nghỉ ngơi, uống nước có vitamin C, tức là nước trái cây nhiều, hay là uống, nếu muốn nữa là mình có thể uống ngay luôn cả vitamin C vin liều từ 1.500 cho tới 2.000 mg buổi sáng, thì mình uống liên tục như vậy chừng 5-7 ngày thì mình sẽ chặn được nó không ra. Còn nếu mình phát hiện trễ, mình mới uống, mình mới nghỉ ngơi, thì có thể nó ra 1-2 ngày nó khô, nó rớt. Còn nếu không, 10 ngày đến 2 tuần là tối thiểu đó. Thành đó là cái bệnh herpes simplex ở hai bên cái mé môi này khác. Cũng có những cái điều kiện khác phối hợp thêm cho nó, tức là chẳng hạn như khi mình ăn đồ khó tiêu, khi mình ăn đồ dầu mỡ chiên, khi mình ăn đường nhiều, thì dĩ nhiên đó là những cái yếu tố add-on làm cho cái hệ miễn dịch mình suy kiệt, nhất là cái gan. Chứ còn chính yếu vẫn là do cái thần kinh căng thẳng, do cái con đó nó đã có sẵn trong đó rồi. Chỉ bất cứ một yếu tố nào làm cho cái hệ miễn dịch mình suy yếu, cái pH của máu của mình nó axit hóa là nó nhảy ra ngay lập tức. Không, hai cái khác. Con kia là virus, cái con này là virus, còn mấy con kia là bacteria.
Cái đó người ta gọi là tiếng Việt thường nói là dầu nhảy hả?
Dầu nhảy là single.
Single là nó là nó từ đó thằng ra, tức là từ đây nó đi ra. Từ đây nó đi ra, nhưng mà nó núp khoảng vài năm, 10 năm, 20 năm sau nó mới chạy ra, chứ không phải là từ đây nó chạy lên đây liền. Tại vì cái này thường mình bị lúc nhỏ, còn cái này thường mình bị lúc lớn.
Cái này là virus, còn cái trong
là bacteria.
Thầy, câu sau có đầy
không, tức là nó khác với cái herpes simplex, mà cái bị bệnh ở dưới genital, tức là dưới bộ phận sinh dục, nó cùng một họ, nhưng mà tên này là herpes simplex 1, dưới này là herpes simplex 2, thì con dưới này lây, con tên này không lây. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình nhìn tới cái, nãy mình đi cái viền môi nha, bây giờ bắt đầu nhìn cái da môi của mình. Nếu cái da môi của mình mà mình thấy nó khô, nó nứt, thì giai đoạn đầu là do mình bị thiếu nước, do tim mình bị nóng. Khi mình thấy mà nó bị hơi lâu dài hay bị khô, bị nứt, có thể là do mình thiếu cái niacin, hay là còn gọi là cái vitamin PP, chữ B phở, B phở à. Thì mình hay là thiếu vitamin E, vitamin E đó. Thì mình có thể ăn thêm rau xanh, ăn thêm bơ, dầu mè, vân vân, các cái loại hạt. Rồi sau khi một thời gian, mình có thể tùy, tức là cũng có trường hợp mình thấy cái môi của mình cái màu nó nhợt nhạt, thì cái đó dễ bị thiếu máu. Thứ nhất là mấy cô khi bị mất máu qua chu kỳ kinh nguyệt mà mình không có ăn đủ chất sắt, hay là cái chế độ ăn của mình như mấy nay mình nói, mình ăn rất nhiều nhưng mà nó bị conflict, thấy không? Mình ăn trái cây chung, mình uống nước trà vân vân, thành nó thải sắt ra. Rồi mình không có ăn đủ cái vitamin C hay tất cả những chất khác, do đó nó không tổng hợp được máu. Thì khi cái môi nhạt thì cái tròng trắng mắt nó sẽ nhạt, và mình hay thấy say sẩm, thấy mệt mỏi. Còn nếu khi mà mình thấy cái môi của mình nó đỏ quá, nó đỏ tươi, đỏ tươi mà tình trạng khỏe mạnh khác, tức là đối với những người mà cái tỳ mạnh, tức là cái cơ quan tạo máu mà mạnh mẽ, những người mà còn trẻ trung, cái khí lực mạnh mẽ, thì cái môi nó đỏ tươi, nó hồng khác. Còn khi mình thấy nó đỏ ửng lên, tức là cái tình trạng cái tim và cái lá lách của mình nó đang bị nóng quá. Tỳ hả? Tỳ là cái lá lách, cái spleen đó, tiếng Anh là spleen đó. S-P-L-E-E-N.
S-P-L-I-E-N.
No, S-P-L-E-E-N. Spleen. Là lá lách, mình tiếng Việt mình gọi là lách, tiếng Hán gọi là tỳ. Đó. Rồi bây giờ khi mà nó có màu thâm đen là gì? Khi bắt đầu mình thấy cái môi mình nó bắt đầu có mùi màu thâm thâm đen đen, tức là cái ruột non của mình, đường ruột của mình có vấn đề, tức là nó không có, hoặc là nó bị bế tắc, hoặc là nó đang có cái độc tố, hoặc là nó không có lưu thông, nó không có hấp thụ, nó bị thì cái thành mạch nó dày lên, máu huyết nó không có lưu thông được. Đó, thành đó là khi mình thấy cái môi mình nó thâm đen. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình nhìn vào trong cái niêm mạc ở trong môi của mình, trong miệng của mình. Bình thường nó phải ướt ha. Nhưng mà nếu khi mình thấy nó khô, nó nứt cũng vậy, tức là do gan nóng, tim nóng, thiếu nước. Nhưng mà nếu mà chỉ cái viền môi ở trong cái niêm mạc ở trong miệng mình nó khô thôi, là thường mình bị thiếu nước nên nóng gan. Còn nếu mà cả cái vùng niêm mạc ở trong miệng và cái lưỡi của mình khô và nó tưa đỏ, thì như vậy cả tim và cả gan. Thì lúc đó là mình phải xem lại chế độ ăn uống của mình, phải xoa bóp. Mình phải xoa bóp để cho, thứ nhất là mình coi chế độ ăn uống của mình nó có những cái thức ăn nó khó tiêu hay không. Rồi mình có thể thanh lọc cơ thể, hay mình có thể sử dụng củ dền, cà rốt, cần tây, bắp cải để cho nó rửa sạch, để cho nó làm mới.
Thưa thầy, xoa bóp là thầy dạy là không phải là...
Không không, cái đó là khác, cái đó là vuốt để khi mình tăng cái nhu động ruột khác
à.
Còn cái đó là nãy là viền môi, tức là xung quanh môi. Còn bây giờ mình đang nói trên cái viền môi. Cái này là cái ruột non nha. Còn xung quanh này là ruột già. Cái này là cái môi của mình. Còn cái kia là cái xung quanh môi. đó. Thành ra đó là mình xong cái niêm mạc ở trong. Rồi thỉnh thoảng mình hay bị mấy cái chấm ở trong này, nó to to khoảng bằng nửa hạt đậu xanh, trắng, đau thịt đau, phải không? Cái đó thì nó gọi là cái gì? Canker sore.
Bạch hầu.
Không phải bạch hầu là trên lưỡi, bạch hầu bây giờ mình đâu còn nữa. Mấy cái điểm điểm nốt nốt ở trong này nè.
Trắng
trắng.
Không.
Ừ. Thì cái tiếng tiếng nói gọi là canker sore, cái ngoài này là cold sore, trong đó là canker sore. Thì nó là khoảng bằng nửa hạt tiêu hay là bằng như nửa hạt đậu xanh thôi, nó trắng, nó cứng và nó rất đau. Thì đó là trong trường hợp khi mình ăn những cái thức ăn có gia vị, đồ chiên, đồ nóng, những cái thứ mà có độc tố, gan nó không thải xuống dưới được, nó thải lên ngay đó. Tức là do nó overheat của cái gan thôi, tức là độc tố. Thành giải quyết cái đó ngay lập tức á, là chỉ có nhai đậu xanh sống đắp vô, vừa mút mút cái nước đậu xanh và đắp cái đậu xanh sống ngay đó. Đó. Rồi mình phải phòng bệnh bằng cách là mình giảm thiểu những cái thức ăn chiên, ăn tinh bột và đồ gia vị hay là đường tinh chế thì nó sẽ giảm liền ngay lập tức. Cái gì? Cái hợp vi sinh lệch hả? À có, không, không có giúp, coi chừng nó bị thêm á. Là tại vì cái B complex, nhất là cái tri B, B6, B1, B6, B12 á, ba cái B đó mà khi nó đi lại với nhau thì nó làm cho người mình nóng. B đó nó giúp cho hệ thần kinh nhưng mà nó làm cho nóng. Thành ra coi chừng mình uống vô thì mình sẽ thấy người mình nó nóng rần 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 luôn á. Thành trong lúc mà mình bị cái đó thì không nên uống cái đó, nó sẽ làm cho nóng hơn nữa. Rồi bây giờ bắt đầu mình nhìn qua tới cái chân răng, tức là cái lợi hay cái nếu. Mình bắt đầu là như cái lợi hả? Cái lợi nghe trong nam gọi là cái níu. Thành ra mình coi thử coi là cái gâm á, thử coi nó có bám lên cái răng mình không hay nó tụt xuống ha. Nếu mà cái hàm răng mình đẹp, tức là tất cả những cái đó nó bám sát cái chân răng của mình. Còn nếu mà mình đánh răng không đúng cách, cái bàn chải quá cứng, hay là mình đánh mà đánh ngang chứ mình không đánh dọc, mình không có vệ sinh răng, ăn không đủ chất, vân vân, thì lúc đó thì nó sẽ làm cho cái gâm nó tụt xuống. Thì lúc đó là mình sẽ, trước hết là mình phải phòng, đừng có cho nó bị nhiễm trùng, hay đừng cho nó bị cái mấy cái lỗ, cái sâu răng. Thì cái cách mà hạn chế là đừng có đánh ba cái đồ mà nó gọi là đánh kem mà có fluoride hay là có mấy cái đồ mà chống sanity. Mấy cái thứ đó toàn là mấy cái thứ độc không, mà ngay lúc đó nó thấm vô còn nhanh hơn nữa, là tại vì cái gâm mình nó đã tụt xuống rồi, cái mạch máu nó expose ra ngoài rồi. Thành ra cách mà phòng vệ cho nó là chỉ có đánh bằng muối. Một ngày thì mình sử dụng muối, một ngày mình sử dụng cái bicarbonate và soda, tức là cái baking soda á. Thì mình cứ thay thế, một ngày đánh bằng cái này, một ngày đánh bằng cái kia là bảo đảm nhất. Còn nếu mà ai có về Việt Nam mua được mấy cái bột dentin, bột dentin nó làm bằng cái cuốn cà thì cái đó là tốt hơn, hay là thậm chí đánh bằng than. Nếu bên này thì mình chỉ có bột nổi rồi. Thì bên này mình chỉ có hai thứ đó thôi. Còn nếu mà mình có ở Việt Nam thì mình có thể sử dụng thêm cái bột dentin hay là cái bột than, cái than mà than ta nung á, than hầm á, mà những cái nào phải thịt chắc, thịt đen thì mình tán nhiễm nó ra, thì nó vừa rút chất độc, nó vừa rút khí độc đó. Thì mấy cái thứ này thì tạm tạm thôi. Cái bột mà mua mấy tiền dưỡng sinh coi chừng là bột dentin, tức là nó làm thành ra mình mua bột đó cũng được, hay là mình kiếm mấy cục than mà thịt chắc về cái mình giả nát nó ra cũng được.
Than củi không thầy?
Không phải than mà gọi là than hầm á. Không phải than hầm, tức là Việt Nam mình nó có cái loại than mà nó hầm kín, đốt nguyên cái lò do nó hầm kín thành nó thành chắc. Tiếng Anh tiếng Anh nó gọi là không phải thanh đá, nó là nó không là chắc.
Đấy gọi là thanh củ như thế
này. Chắc cái nào phải
khô,
khô
là đấy là thanh củ như thế này. Thanh củ,
thanh củ nhưng mà gọi là thanh hầm. Nó khác với than mình nấu. Than mình nấu là nó có oxy vô thành nó sốt và nó mất hết chất rồi. Còn cái than kia thanh đá khác, thanh đá là sắt khô nó khác, cái kia nó độc, cái thanh đá là cực độc.
Về
đó là không không cái đó không phải,
nhưng mà trong trong một tên kia là cũng là chỉ là than của cuốn cà
thôi, thì cái đó là than của cuốn cà. Dạ trời, Việt Nam mình mà không biết than hả?
Biết rồi, nó nhiều rồi,
chứ không phải than mà mình hay.
Không phải, không phải, cái đó là thanh đá. Cái đó thanh đá thì nó độc đó. Đó thì đó. Nhưng mà nó có hai loại. Một cái loại á là nó hầm trong cái lò kính thì nó chắc, nó nặng. Phải không? Còn nó có loại mà nó hầm ở ngoài có không khí thì nó sốt. Mà màu nó không có đen thui. Nó sốt nó nhẹ.
Không phải lâm bút là cái loại đó, không phải
mà nằm ở trong đá.
Cây
đó, thì cái nào mà nó càng đen càng chắc, nó nguyên một khối nguyên khúc gì đó thì cái đó là nó tốt. Thì cái đó nó vừa rút độc ha, cái đó nó vừa rút độc. Chẳng hạn như hồi nãy mình nói cái bệnh tiêu chảy, bệnh kít lì, bệnh amip này kia, hay là ngay cả khi mình bị ngộ độc bất cứ một cái thứ gì, mình lỡ uống xăng dầu hay mình ở lỡ uống thuốc overdose này kia, uống nó vô một cái là nó sẽ hút hết, nó hút hết
giả ra xong uống
giả nát nó ra. Thì ở tiệm thuốc tây nó có bán, trong tiệm thuốc tây nó có. Dạ không, uống luôn vậy cũng được. Tức là tán nhiễm, sao mình tán nhiễm
rồi mà.
Thành tiệm thuốc tây nó có bán, nó có bán, nó đóng viên, nó đóng viên sẵn cho mình.
Như con thấy
là
cái tiệm mà health food có.
Dạ, đó thì nó đóng viên sẵn cho mình.
Nhiều quá, nó không cho cái đó.
Đó, thành ra khi đó là mình sẽ đánh răng và súc miệng bằng cái đó thì nó sẽ giúp cho cái gum của mình. Rồi thêm nữa là mình có cái phương pháp là nhai dầu mè. Ha, cái dầu mè mình nó cực kỳ hay là nó có thể giúp cho rút cái độc tố ra. Nó có thể giúp làm cho tươi nhuận cái niêm mạc ở trong hay là cái da bên ngoài. Nó giúp cho cái tiến trình trị liệu nhanh hơn. Đó, và nó cũng có tính sát trùng nữa. Thành ra ở trong xài cũng được mà ở ngoài xài cũng
dầu
được.
Mè làm thầy, thầy?
Thưa thầy, thầy nói nhai dầu mè tức là mình nhai cái mè sesame.
Không, nhai dầu mè chứ không phải là nhai hạt mè. Tức là mình bỏ 1-2 muỗng cà phê vô là mình cứ nhai.
Nhai nước.
Không, nhỏ nó ra. Nhỏ ra.
Cái đó tác dụng là để nó giữ cứng chân răng là sao?
Vừa cứng chân răng nó vừa súc, nó vừa rút hết tất cả những vi trùng, những độc tố ra. Không phải răng không, nó đi hết tất cả đường họng, đường miệng từ trong người ra để chuyển thải chung phần miệng không thôi.
Nhai nhai xong mình nhổ ra.
Và khoảng 5-10 phút sau thì bắt đầu nhổ ra. Và mình phải làm một ngày 3 lần lúc bụng đói. Thấy không? Một ngày 3 lần lúc bụng đói thì nó mới có tác dụng mà. Là tại vì khi bụng mình đói thì cái hệ tiêu hóa mình nó trống. Nó trống thì cái dầu mè này nó mới có khả năng rút hết những cái độc tố, cũng như là nó thu hút những cái con vi trùng tới với nó. Còn khi mình ăn nó đặt cứng cái bụng rồi thì nó không có hút ra được bao nhiêu hết trơn. Thành ra mình phải làm lúc bụng đói, một ngày 3 lần, sáng sớm, trước khi ăn trưa khoảng nửa tiếng và trước khi ăn tối khoảng nửa tiếng. Rồi đó là cái thứ hai. Bây giờ bắt đầu mình tới cái lưỡi của mình. Anh chàng rắc rối. Cái lưỡi của mình thì bây giờ bình thường người khỏe mạnh buổi sáng ra khi mình lè lưỡi mình sẽ thấy có một cái lớp nhầy màu trắng nhạt rất mỏng ha, và nó phải nhuận, tức là nó phải tươi, nó ướt chứ nó không được khô. Nếu mà nó khô tức là người mình bị nóng, bị overheat. Rồi bây giờ xuyên overheat thì mình sẽ coi tùy theo cái độ dày và tùy theo cái màu sắc thì mình sẽ biết overheat ở cái bộ phận nào. Thành ra một người khỏe mạnh bình thường buổi sáng dậy miệng sẽ không có vị đắng, không có mùi hôi, và cái lớp trên mặt cái lưỡi của mình rất mỏng và nó hơi trong, hơi trong trong trắng trắng và nó hơi ướt, nó nhọn. Nếu mà cái gai lưỡi, cái lớp cover trên cái mặt lưỡi của mình mà nó dày lên, tức là bị ẩm ướt, tức là trong người mình bị tích tụ cái dịch âm, tức là cái ẩm ướt nhiều quá. Nếu mà nó khô quá, tức là mình bị overheat. Còn cái này là overcool, đậm ướt quá. Rồi bây giờ mình phải coi tùy theo cái màu gì. Nếu nó là màu vàng là nó là thuộc về gan nha. Nếu mà cái lưỡi mình có cái lớp đó nó dày mà nó màu vàng là cái gan mình có vấn đề, cái gan mình bị ứ tắc, bị tắc nghẽn, bị. Nếu mà nó có màu trắng tức là do cái phổi của mình. Nếu nó có màu đỏ tức là cái tim. Tim và tỳ luôn á, tức là tỳ, tức là lúc đó như nãy mày nói, tức là nếu mà nó đỏ ướt tức là cả tim và tỳ nó trương nở. Còn nếu mà mình thấy nó tím, nó đỏ đậm, nó qua màu tím, tức là lúc đó tỳ thì bích tỳ mà tim bị nặng hơn. Còn khi mà mình thấy nó đen là bắt đầu rồi, gần rồi, cái thận mình, cái thận của mình quá suy rồi, kiệt rồi. Thành ra tùy theo cái màu, tùy theo cái đó mà mình sẽ biết được. Tim với tùy, tùy chứ không phải tùy, tức là lá lách đó, tim với lá lách. Còn nếu mà nó đỏ mà nó chuyển qua hơi tím là tim nặng rồi, tim nặng hay lá lách.
Tim nặng
hết rồi. Lúc đó là bắt đầu nó về tim khá nặng. Rồi màu đen là thận. Xong chưa ta? Còn màu gì nữa?
Màu xanh. Không, đầu là thầy nói là kiểu như mà cái lưỡi nó trứng mà nó dày nhé, là nó kiểu như trong cái ẩm. Mình nói cái ẩm, cái âm
cái dịch. Rồi xong cái lưỡi rồi, bây giờ tới cái gì vậy ta? Cái cằm nãy mình nói rồi, để coi. Mắt bị một lẹo tức là bị hệ miễn dịch yếu, thật ra cái đó là bị nhiễm trùng á. Cái mí mắt đó, không phải lên mụn, đó là
lẹo.
Đó là một cái, đó là nó có hai dạng, thật ra đúng là nó có hai dạng. Một dạng đó là nhiễm trùng, một dạng thứ hai nữa là nó cũng bị trong cái đường ruột của mình nó bị bế tắc thì cái độc tố nó lên. Khóa sau mình sẽ bắt đầu cho học kỹ hơn, tức là chỉ nhìn con mắt không thôi mà nó cũng có những cái tương ưng y như lục phủ ngũ tạng trên mặt, tức là nhìn từ cái con ngươi ra cái tròng đen, ra cái tròng trắng, thì để mình sẽ biết được cái phản chiếu của cơ quan lục phủ ngũ tạng của mình trong đó nữa, cũng như là xung quanh cái viền mi mắt của mình mét trong ha. Thì cái đó phải đi sâu hơn, từ từ đi, bây giờ mình học bên ngoài trước đó đã. Nhưng mà khi mà mình thấy trong đó, tức là cái đường ruột của mình phút dưới nó đang bị bế tắc. À, thì nó có nhiều cái lắm, quên nãy mình quên nói tới cái mắt nữa. Tức là cái mắt đó, thì nó có, thứ nhất là nó gọi là double vision, tức là đối với những người lớn tuổi, cái tủy tinh thể của mình bắt đầu nó đục, nó kéo mây rồi á, thì lúc đó là nó y như nó có hai cái màn kiến, thành ra mình nhìn thấy hai hình ha. Thì lúc đó là do cái thủy tinh thể của mình nó bắt đầu nó bị đục dần, nó khô dần, cái dịch của nó khô đi, thành ra cái độ phản chiếu ánh sáng của nó bị lệch. Cái thứ hai nữa là cái tình trạng mình bị cườm cũng vậy ha, bị cataract cũng vậy, tức là bắt đầu cái thủy tinh thể của mình nó khô, hay là cái gốc hoạt động của nó bắt đầu nó bị hẹp lại hay rộng ra, làm cho cái ánh sáng nó chiếu nó không còn đi chuẩn nữa. Rồi cái thứ ba nữa là cái tình trạng bắt đầu mình thấy. Có ai còn nhớ lúc mà mình đập cái trứng gà có trống ra mình thấy cái gì không? Ở giữa là cái lòng đỏ, rồi kế cái lòng đỏ mình thấy có cái cục đó là bắt đầu có cái sợi sợi ra. Thì con mắt của mình khi mà giai đoạn mà mình bị cườm cũng vậy, hay là kéo mây cũng vậy, mình sẽ thấy khi mình nhìn vào trong con mắt của mình, khi mình nhìn vào trong cái con mắt của mình thì mình sẽ thấy cái phần thường nằm ở trong này nhiều hơn ở ngoài. Tức là mình thấy cũng vậy, cái tròng đen của mình nó sẽ có một cái cục trắng nó trỗi lên và cái đuôi nó chạy dài ra trong này ha. Thì cái đó là bắt đầu nó kéo cườm, nó kéo mây. Rồi thêm cái nữa, tức là chẳng hạn như khi mình nhìn vào trong cái tròng trắng mà mình thấy có những cái gân máu nó nổi đỏ lên, nó to lên, là do mình cũng bị căng thẳng quá, bị áp lực nó lên quá. Thì có khi nó gọi là tăng nhãn áp. Tăng nhãn áp nó có hai cái khác nhau. Một cái là nó chỉ tăng áp lực của mắt thôi. Cái thứ hai nữa là do cái huyết áp của mình nó dồn lên, nó làm cho cái mạch máu trong cái tròng trắng của mình nó bị giãn nở ra. Và lúc đó thì mình nhìn vào mình sẽ thấy con mắt của mình nó có những cái sợi gân đỏ, tức là những cái mạch máu nó lớn ra. Thì cũng có khả năng nó sẽ vỡ. Có nhiều trường hợp nó vỡ ra và nó làm cho cái tròng mắt của mình nó đỏ. Thì đó là tất cả những vấn đề, những dấu hiệu của bệnh lý hết.
Nếu mà trường hợp mà mắt nó cứ có cái bóng ảnh ở trước mặt mình, có cái huyệt nào hay là có làm cái gì cho nó hết
không? Cái huyệt thì thứ nhất đó là bây giờ mình thay rửa con mắt của mình, đừng cho bị bụi nhiều nha. Đừng cho nó khô, thì mình tập cái động tác. Đừng có ăn, đừng có uống những cái thuốc cao huyết áp, những cái thuốc dị ứng, những cái thuốc mà nó làm cho khô hay nó kích thích cái hệ thần kinh đối giao cảm. Và mình tập thể dục mắt, tức là mình nhìn lên, nhìn xuống, nhìn qua, nhìn lại. Tùy theo, lúc đầu mình chỉ làm 5 cái, rồi mình tăng lên 10 cái, tăng lên 15 cái, cái nhìn lên, nhìn xuống, nhìn qua, nhìn lại. Xong cái mình đảo theo chiều kim đồng hồ. Thì mình đảo ngược chiều kim đồng hồ. Mình làm như vậy thì để cho chi? Để cho cái cơ nó hoạt động, nó đều đặn, nó kéo lại tất cả cái góc độ. Cũng như là nó sẽ kích thích cái tuyến lệ của mình để tiết ra nhiều nước mắt. Thì nước mắt của mình nó vừa làm trơn, nó vừa làm sát trùng. Rồi mình bấm cái huyệt là hai cái huyệt ngay trên, ngay đầu con mắt của mình ha. Hai đầu con mắt của mình, tức là ngay cái đuôi này ra. Rồi ghi mình kéo thẳng cái đôi mắt mình ra ngay dưới cái đuôi chân mày và cái đôi mắt đi ra. Thì mình cứ rờ nó vào đó, tự nhiên mình thấy đau. Ngay con mắt đi ra, trên mày đi xuống. Thì ngay đây có một cái huyệt. Trong này, ngay đầu, đây cũng vậy, có một cái huyệt. Thì mình kích thích hai cái huyệt đó. Rồi dĩ nhiên là mình còn thêm nữa, là tại vì nó không phải chỉ cơ bắp không thôi, mà phải còn đòi hỏi máu huyết phải lưu thông. Thành ra mình tác động hai cái huyệt ở dưới này. Gan chủ về máu huyết lưu thông, bên này cũng vậy, tỳ vị nó cũng giúp máu huyết lưu thông. Và mình đánh hai cái huyệt hai bên này nữa. Rồi như vậy là xong cái con mắt của mình. Để coi còn cái gì nữa. Dạ năm nào cũng lên, là tại vì mình để cho nó còn cái gốc. Với cái thứ hai là cái đường ruột của mình nó vẫn không thông. Thành ra nếu mà khi mà mình giải quyết được cái đường ruột của mình nó thông rồi, mình thay đổi cái pH máu của mình nó sạch sẽ rồi, thì nó sẽ biến mất nè. Với cái thứ hai là cái rửa mắt đó, thì mình như cái hồi nãy là gì, mình có thể rửa bằng nước, tức là nó có cái nước muối nhẹ, nước muối sinh lý, mình rửa mắt cũng được. Mình có thể rửa bằng chanh, ha, nhỏ một cái giọt chanh, cắt cái chanh ra, cắt một lát chanh ra, mình bóp một giọt cho nó rõ sạch hết bên ngoài đi, xong bắt đầu mình nhỏ nó vô thì cái axit nhẹ của chanh nó sẽ làm tan hết tất cả những cái cặn bã, cái đóng mờ trên đó, nó sát trùng, nó hơi xấu một tí xíu nhưng mà nó sạch, rất là sạch. Rồi sau đó cho một giọt mật ong vô, cho một giọt mật ong, mật ong lỏng á, dạ, nhỏ một giọt mật ong vô thì nó sẽ giúp nuôi dưỡng cái võng mạc, cái niêm mạc của mình cũng như thần kinh của mình nó thông. Mắt con người tròn trắng tròn đen dưới mắt.
Mật ong xong thì có rửa không thầy, hay để mật ong ở trong
đấy? Dạ không, để cho mình, để cho nó ngâm, tức là một lát xong mình nhấp nhấp thì tự nhiên nước mắt mình nó sẽ ra, rồi nó thấm tất cả những chất dinh dưỡng, nó sẽ thấm vào cái võng mạc của mình, rồi nó thấm vào các cái niêm mạc ở dưới mí mắt của mình, rồi sau đó tự nhiên nước mắt mình nó ra thì nó sẽ tan từ từ, thì mình rửa lại.
Thầy, con xin hỏi thầy câu nữa là nếu mà bị cyst thì sao thầy?
Ở đâu?
Cyst trong con mắt, cái trong mắt tròn dưới hay tròn trên nó bị cyst thế này, bị
cục thì thật ra thì mình gọi là cyst chứ nó không phải cyst, tức là nó chẳng hạn như nó là những cái không phải style, style tức là nó style tức là nó bị viêm, bị mắt hột, mắt đỏ là hay đó khác nữa, cái đó là nhiễm trùng. Còn cái cyst này tức là giống như
bị với cục sạn đó thầy.
Không phải, tức là thật ra phải sạn cứng đâu, nó giống như cái hồi nãy mình nói là, tức là nó rối loạn của cái axit béo hay là rối loạn nội tiết đó, thì nó lên. Có thể là có trường hợp khi mình bị một cái con vi trùng hay là một cái tác nhân, một cái hạt bụi gì đó nó vô. Nhưng mà thay vì cái nước mắt của mình hay mình nháy mắt nó wash out ra, bây giờ nó bắt đầu vô với xong cái chất gèn, chất dịch nhầy của mình nó tiết ra, nó giữ lại. Xong cái lớp da nó đem nó phủ qua, nó giống, nó thành ra giống y như con trai. Cái con trai khi mà nó bị rớt cái hột cát vô, có tự nhiên nó tiết cái dịch ra, nó cover lại, nó bao lại, thì cái này cũng vậy. Thành ra nó không có bị nhiễm trùng mà nó
lấy kim cương mà nó ra.
Thì mình chỉ gì, thứ nhất là mình chỉ rửa mắt của mình thường xuyên để cho cái mắt của mình nó sạch, với cái thứ hai cái tuyến lệ của mình nó được hoạt động, thì cái tuyến lệ của mình nó có cái axit trong đó, nó sẽ tự động, nó từ từ nó làm tan đi nếu mà mình cứ xoa như vậy thường ha. Tức là chẳng hạn như mình vừa exercise con mắt của mình ở trong, rồi khi mình nhắm mắt lại mình cứ xoa nó đều đặn thường xuyên như vậy thì nó sẽ tan dần với cái axit ở trong cái nước mắt của mình. Rồi chế độ ăn uống thì lát nữa mình sẽ đi tới tất cả những cái thức ăn, thức uống mà nó sẽ giúp cho cơ thể làm tan hết những cái khối u, khối bú, những cái mà nó cái muscle hay là cái cell membrane của mình đó, nó bắt đầu nó cover lên nhiều quá, nó tạo thành những cái đó từ nhỏ nhất là một cái cyst cho tới cái polyp hay là tới cái tumor hay này kia, đều là nó cùng một cái mechanism của nó hết. Thành mình vừa sử dụng nội khoa mà vừa sử dụng ngoại khoa. Nội khoa thì mình dùng thức ăn, thức uống, ngoại khoa thì mình dùng xoa bóp. Rồi thêm cái nước mắt của mình, cái tác dụng, cái công dụng của nó là tự nó phải điều chỉnh, nó trị liệu hết mấy cái đó.
Dạ thưa thầy, dạ thưa thầy cho con hỏi một chút. Hiện giờ con đang có một cái này thầy, thầy có dùng không?
Đó là ở ngoài, chứ đâu ở trong đâu.
Dạ, mình lâu lắm rồi, không biết.
Cái lúc rồi
Nó nó cũng là những cái nó ứ động ở trong cơ thể mình, nó đẩy ra thôi. Chỉ có cái là khi mà mình phát hiện nó như vậy á, thì mình biết cái cơ quan tương ưng của nó và mình giải quyết nó lưu thông, đừng cho nó tích tụ ra nữa. Còn nếu khi mà mình vừa phát hiện nó như vậy mà mình không có liên hệ với nó, không giải quyết ở trong, thì từ từ nó đẩy ra thêm. Và những cái nốt ruồi đó thì mình thấy nó có hai dạng nốt ruồi. Thì ở đây mình nói luôn, tức là trên mặt của mình hay là trong cơ thể mình, nhưng mà thường trên mặt là nhạy nhất. Là tại sao? Tại nó dính tới thần kinh trung ương. Còn trong người mình nó cũng có, nhưng mà nó dính tới cơ bắp nhiều hơn. đó, nó không đi vào hệ thần kinh trung ương, cho đó nó sẽ chậm hơn. Thì nốt ruồi, nếu mà những cái nốt ruồi nhỏ thì nó không đáng sợ, như những nốt ruồi lớn, tức là những nốt ruồi bẩm sinh, mình mới sinh ra mình đã có rồi, thì cái đó là gì? Cái đó là những cái vết tích của quá khứ mà mình không chuyển hóa hết. Tức là mình nói y như là cái nghiệp của mình trong quá khứ mà mình không chuyển hết. Lấy ví dụ như kiếp trước mình hay ăn bậy, mình hay bị bệnh đường ruột, phải không? Thành ra mình có những cái nốt ruồi ở cái vùng này, mà cái đó là một cái vết tích của kiếp trước mình chưa có giải quyết hết, mình chưa có chuyển hết nghiệp, thì nó còn tồn đọng lại, nó mang qua đời này để nó nhắc nhở mình. Và cái thứ hai, để cho mình tu tập và mình chuyển nghiệp. Thành ra nếu qua đời này mà mình chuyển hóa, tức là mình thay đổi cái tập khí ăn uống và cái cách ăn uống mà không có thích là hợp với cơ thể, thì cái nốt ruồi đó nó sẽ nằm yên hay nó sẽ teo dần. Còn ngược lại, nếu mà mình tiếp tục ăn uống theo cái tập khí của đời trước thì mình sẽ thấy cái nốt ruồi đó từ từ nó phát triển, nó to, và đó là cái dấu hiệu của ung thư. Thường tất cả những cái nốt ruồi khi mà nó bắt đầu nó phát triển là nó là ung thư. Mà ung thư là gì? Tại mình nghe cái từ ung thư mình thấy sợ quá, nhưng mình không có nắm vững cái cơ chế của nó. Thì ngày mai, ngày mốt mình sẽ đi sâu hơn cái cơ chế của bệnh ung thư, và mình cũng học cái cách để chuyển hóa nó. Nhưng mà đó là dấu hiệu. Khi mà mình thấy tất cả những cái nốt ruồi của mình bắt đầu nó phát triển to hơn, đổi màu sắc, cộm lên, có lông, và đó là những dấu hiệu mình tiếp tục nạp cái năng lượng cho cái nghiệp quá khứ của mình để nó phát triển. Rồi cũng có những cái khi mình sinh ra không có, nhưng mà tự nhiên một thời gian sau 30, 40 tuổi trở lên có, là tại sao? Cũng vậy, do quá trình ăn uống sinh hoạt của mình không đúng cách thì nó tích tụ độc tố bên trong, nó giải quyết không hết, bắt buộc nó đẩy ra. Thì lúc đầu nó chỉ là một cái di chứng, tức là chẳng hạn như những người nào lúc đầu mình thấy cái mặt mình mới đẻ, lớn tuổi lên cũng sạch sẽ đẹp đẽ lắm, thời gian bắt đầu mình thấy có mụn, thời gian bắt đầu nó bị nám, phải không? Là gì? Tức là do cái nội tạng của mình, cái nhà mình không chịu dọn, nó bế tắc hết rồi, rác nó không có đẩy ra được, bắt buộc nó phải đẩy lên đây. Nếu mình clean up trong này, mình xả sạch thì nó chuyển hóa, còn nếu không thì cái tình trạng bệnh lý nó càng ngày càng tăng, và càng tăng thì nó sẽ bế tắc và nó sẽ dẫn tới ung thư. Nếu mình không giải quyết được hết đời này, ở cuối đời thì cái di tích đó nó lại carry on cho next, cho cái đời sau nữa, và đời sau thì khi mình sinh ra là nó có liền đó. Rồi nếu mà đời sau mà mình giải quyết hết, mình ngăn ngừa thì nó đi. Còn nếu mình tiếp tục theo cái tập khí đó nữa thì cái nốt ruồi đó nó lại phát triển tiếp đó.
Thưa thầy, ung thư có thể bị di truyền không thầy?
Cái đó mình sẽ giải thích, cái đó mình sẽ giải thích sau. Nhưng mà mình phải hiểu luôn là di truyền là gì. Hôm qua mình có nói rồi, tức là cứ đổ thừa, y học bây giờ đổ thừa cho di truyền, còn bây giờ đi tu đổ thừa tại nghiệp, tu nó vậy. Thì mình phải biết là di truyền do gì tạo ra, bệnh lý do cái gì tạo ra. Nhưng mà dĩ nhiên nếu mà đứng trên quan điểm của Tây Y thì đúng, đó là có một số do di truyền. Nhưng mà khi mình hiểu được cái định nghĩa thực sự của di truyền là gì thì mình có thể giải quyết, chuyển hóa nó được nha. Rồi trở lại, bây giờ mình đi tới đâu rồi? Mắt rồi, mũi rồi, lưỡi, răng.
Còn được tan.
Chưa, môi. Rồi, lỗ tai thì lỗ tai thì mình hơi khó thấy hơn, nhưng mình có thể sờ được. Tức là khi mà mình bị cái viền tai ở vòng ngoài, tức là mình bị về ngoại vi. Còn khi mà bị ở trong thì thường là mình bị những cái bệnh nội tạng và những bệnh kinh niên. Thì khi mình bị chẳng hạn như những cái bệnh về ung thư máu, những bệnh mà rối loạn nội tiết tố, hay là những cái về thuộc về tủy xương, thì nó sẽ đau ở trong cái vùng trong. Coi mình có đây không ta? Thì nếu mà ở ngoài thì thường là nó là ngoại vi nhiều hơn, còn nếu nó nằm trong cái tai này á thì thường là nó là nội tạng và những bệnh nan y. Rồi có một cái nữa là mình thấy đau ở mé trong, hay là cái thính giác của mình suy giảm, tức là nó liên quan tới thận, khi cái thận mình yếu, cái thận mình suy, cái thận mình có vấn đề thì cái tai của mình nó sẽ đau và nó sẽ ù, mình nghe nó ring ring ring, nghe cái tiếng trong tai mình hay là cái thính giác của mình bị suy giảm, thì tất cả những cái đó liên quan tới thận, thận khí. Rồi bây giờ trước khi mình đi tới cơ thể bụng ngực thì mình đi trở lại cái còn móng tay nữa, còn nhiều cái quá, để coi nước tiểu, móng tay, khớp, da. Rồi da, da thì dễ, da thì khi mình thấy da mình nó khô ha, nó khô, nó nứt, nó sùi, tức là mình biết mình bị thiếu nước là dễ nhất. Cái thứ hai nữa là mình sẽ thấy nó, nếu mình uống nước rồi mà nó vẫn không hết, tức là mình bị rối loạn chất béo. Hay là khi mình nhìn cái da của mình á, nó khô mà nó khô nhẹ, nó nứt nhẹ, tức là mình chỉ thiếu nước thôi. Còn nếu mà mình thấy thực sự mà nó khô mà nó hơi nứt lớn hay nó tróc vải, tức là cái chất béo của mình không đủ, cái lipid của mình hay là cái cholesterol của mình nó không ra tới ngoài này. Rồi mùa xuân và mùa hè thì mình rờ tay mình nó phải hơi mát, cái da của mình nó phải hơi mát. Mùa thu và mùa đông thì cái da mình nó phải ấm thì mới gọi là cái người mạnh. Chắc chừng là 15 phút nữa thôi nghỉ. Khi mà mình khi mà mình thấy cái da của mình nó khô như vậy á, thì mình tập xoa bóp nhiều, đừng sử dụng nước nóng nhiều, đừng sử dụng xà bông nhiều ha. Và mình có thể ăn thêm trái bơ, ăn thêm rau cải xanh, và thậm chí khi mình thấy bị nứt nẻ, chẳng hạn như mình bị psoriasis, bị eczema, bị tay da nó xày, nó sùi, nó cứng, thì mình có thể cứ thoa dầu mè ha, mình thoa dầu mè lên một ngày 2-3 lần. Rồi thứ hai nữa là nhất là mấy cô thỉnh thoảng rỡ tay lên, dở chân lên, nó bị ma cắn, biết ma cắn không, nó bầm xanh xanh nhẹ nhẹ đó, tức là có thể là mình bị va chạm mình không biết, nhưng mà thường nhiều nhất là do cái thành mạch của mình nó mỏng quá, nó yếu và tự động nó vỡ ra đó. Thành lúc đó thì mình cần phải uống vitamin C hay là ăn trái cây, thức ăn có vitamin C, tức là những cái thức ăn rau xanh hay là những trái cây chua nha. Thì thường là nếu mà mình đụng ở những cái gần xương á, tức là có thể mình va chạm, nhưng mà thường ở những cái vùng thịt không tự nhiên, cái mình thấy nó có một đám ra xanh xanh, bắt đầu nó xanh và ba ngày sau nó tím, tức là vì cái mạch máu nó vỡ ra.
Nhưng mà khi mà ái á thì ấm 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 này là nó đau
thì dĩ nhiên rồi.
Dạ. Nên sao mình muốn xô là bắt đầu cái máu đó nó tan ra, nó
thì khi máu rồi. Khi máu nó tụ nó bầm lại thì nó chèn ép thì nó đau.
Dạ. A Di Đà Phật thầy, con xin mà hết mà thưa thầy này, con có một bà chị mà bà không có qua chạm ở đâu hết á, mà cứ qua năm suốt tháng là cái tự nhiên là nó lên bầm hết cả một về đây vậy á, rồi không là 3-4 ngày nó tan nó lên bầm chỗ khác, cũng như là cái người cũng như là không phải mà như cái kiểu như mình nhéo hay là mình đụng cái gì mà nó bầm đâu này, nó nguyên một miếng to thật là to vậy á.
Nhưng
thì
mà đó
bác
là...
sĩ thì nó không có tìm ra chứng bệnh như cái đó, bây giờ chữa trị như thế nào thầy?
Thì nó gọi là bệnh, có thể nữa là mình phải kiểm tra, chẳng hạn như khi mà mình đánh răng mà mình thấy mình bị chảy máu cam hay không. Tại vì có một số người nó gọi là hemophilia, tức là bệnh máu loãng. Thành ra khi mình đánh răng mình chỉ xước một tí xíu thôi là nó hay chảy máu hoài. Khi mình bị đứt tay là máu nó cầm rất là lâu. Thì đó là cái trường hợp cái đó khá nặng. Thì cái đó là cái bệnh trong máu, mình phải điều chỉnh khá lâu. Còn nếu mà nó bệnh về thành mạch không thôi, tức là nó chỉ bị vỡ mạch máu do cái thành mạch mình yếu, thì lúc đó là mình phải ăn uống những cái thức ăn có vitamin E nhiều ha, tức là rau xanh, bơ. Rồi thêm nữa là mình phải ăn những thức ăn chua, những trái cây chua để làm cái thành mạch của mình cứng hơn. Thường thiếu vitamin C nó cũng làm cái đó, và thiếu vitamin E
Dạ, vậy là Phật thầy, như bác sĩ nó nói là đi bác sĩ thì bác sĩ nói là bị máu máu đặc là sao thầy? Như cái bị trường hợp mà bị cái chứng mà khi nó bầm như vậy cả người á, chỗ kia nó hết rồi đến nọ thì bác sĩ nó nói là đó là bị máu đặc. Thì như thế nào thầy?
Máu đặc thì cũng có thể là tại vì nó nếu mà nó đã xét nghiệm nó nói máu đặc hay máu loãng. Máu đặc thì như vậy là mình phải ăn những cái thức ăn có cái vitamin K nhiều ha. Vitamin K nhiều để cho máu nó loãng ra à. Tại vì khi mà máu đặc
dạ.
Trong rau xanh, rau spinach rồi
cái son
chuối nó là potassium trong bởi vitamin K. Dạ, đó là K, là K, K đó là potassium, còn vitamin K là vitamin K là cái đó. Nó iron nhưng mà nó cũng có rồi dạ, cái broccoli nó cũng nhiều có vitamin K, cái broccoli nó rất nhiều vitamin K. Cà chua thì phải lấy cái hạt với là lấy cái vỏ ra, thì cái đó là mình sẽ học tới ngày cuối trong các cái thức ăn mà để điều trị từng cái bệnh lý. Rồi khi mà mình bị mấy cái da mà nó nổi cộm lên ha, khi mà da nó nổi cộm lên trên tay hay trên chân dưới chân, đừng có lấy dao mà cắt, mình nên lấy đá mình mài hay là lấy cái miếng dũa mà mình mài. Sau khi mình mài mỏng xong rồi thì mình bôi dầu mè lên một vài lần. Ngay cả khi mình bị khôn cũng vậy, tức là mình bị mấy cái hạt mà nó dính dưới chân mình mà nó có nổi cộm, nó dài nó lên đó, đừng có mổ. Tại vì mình càng mổ bao nhiêu, mình càng cắt bao nhiêu, mình càng đụng kim khí bao nhiêu, nó ra nhiều bấy nhiêu. Mà mình lấy đá mình mài hay là lấy cái miếng dũa mình dũa ha, dũa xong rồi cứ bôi dầu mè lên thì tự động từ từ nó sẽ tan. Mài, dạ, mài nó xong rồi mình, nếu mà mình bị thường xuyên nhiều nữa thì nhất nếu mà mình bị hai bên hông thì mình có thể mài rồi mình bôi dầu mè được. Nhưng mà nếu mình bị dưới chân, dưới cái gan lòng bàn chân, thì sau khi mình mài xong là mình ngâm trong cái nước bicarbonate rồi xuất cái baking soda đó ha, mình ngâm nó. Rồi sau khi mình ngâm xong rồi mình lau khô thì mình bôi dầu mè lên.
Đó là da nó chết rồi phải không?
Da chết một phần, cái thứ hai là nó do có cái hạt ở trong, do nó có sự kết tủa của acid uric thì nó đau. Nhưng mà có khi nó là bị cái calcium hay là những cái chất mineral nó đóng lại một cách bất thường thôi. Rồi do nó bất thường như đó, tế bào của mình nó mới bao phủ lại để nó cố tình nó đẩy ra. Mà khi mình đụng dao, đụng kim khí, tức là mình kích thích nó và nó cứ thế là nó dày lên chứ nó không có đẩy ra được. Rồi, chắc mình tạm nghỉ hay mình làm tiếp được không? Tại vì còn cái móng thì nó khá lâu. Cái móng tay còn được khoảng bao lâu nữa?
Còn nửa tiếng nữa.
Thôi dạ. Cái móng tay
à.
Cái móng tay á thì bình thường của mình nếu một người khỏe mạnh thì mình nhìn cái móng tay mình thể thấy nó tươi, nó màu hồng ha, và nó bóng láng. Thứ nhất là màu hồng, thứ hai nó bóng láng, nó trơn và nó phẳng. Còn khi mà mình thấy có cái đốm trắng ở giữa, tức là giữa cái móng tay của mình nó có cái đốm trắng, tức là mình biết rằng cái khí lực của mình nó không đủ, nó yếu. Nếu mà mình bị lâu ngày mà mình không điều chỉnh thì mình sẽ thấy đầu cái móng tay của mình nó cụp xuống, nó gọi là clubbing finger ha, tức là cái phổi của mình có vấn đề, mình không có thở sâu được, cái lưu lượng khí nó không đủ. Rồi nếu mà mình thấy cái hạt gạo ở dưới cái giường của nó, dưới cái base của nó, cái này nó thay đổi khá nhanh nha. Cái này mà sáng chiều là mình sẽ thấy nó khác liền tức khắc, hay là ngày này qua ngày kia. Khi nào mà cái hạt gạo nó nổi lên cao, tức là lúc đó cái khí lực của mình yếu, người mình nó suy nhược. Khi nào mình khỏe thì nó sẽ lặn xuống.
Như nó lớn lại, nó cao rồi nó thấp rồi.
Nó cao, nó lên cao bao nhiêu là người mình đang yếu bấy nhiêu. Rồi bây giờ mình sẽ xem tới cái thứ hai nữa, là coi thử coi là nó có bị xung quanh cái móng nha. Nhất là những người mà khi bị axit hóa hay khi làm việc trong cái môi trường ẩm thấp thì mình sẽ thấy xung quanh cái viền móng của mình nó sưng lên, nó hơi đỏ ửng và nó đau. Thì cái đó là mình bị nhiễm nấm candida. Thì mình phải về mình ngâm bicarbonate từ suốt, xong rồi mình thoa dầu mè vô. Và hạn chế làm việc cái gì xong cái là để tay ra khô ráo. Đó, thì thường cái đó rất đau, nó sưng đỏ lên xung quanh cái viền móng không thôi. Và nó, cái đó là do nấm candida. Có lại nấm thứ hai nữa là nó ăn ở dưới móng, nó làm cho cái móng mình hơi đục đục. Nhưng mà cái này nó không đau ha, nó chỉ hơi xấu thôi. Cái trường hợp thứ ba là mình thấy cái móng của mình, nhất là móng chân, nó vàng đục và nó bắt đầu nó dày dày lên từ từ. Thì cái đó cũng là một dạng nấm sợi, nó ăn trong móng của mình. Đó. Rồi một cái nữa là mình thấy có khi nó có những cái sọc trên móng tay mình, nó có những cái sọc thẳng ra. Nếu cái sọc của nó mà vào vàng nhạt và cái sợi nhỏ, tức là cái gan của mình đang có vấn đề.
Cái màu tím, màu mà nó hơi tím tím giống như điên điên là sao vậy?
Chưa, tới, từ từ.
Đi nhanh dữ ơi, bỏ đèn đỏ.
Sọc nhỏ mà màu nó vàng, màu vàng là bị gan. Còn nếu mà mình thấy nó tím tím đen đen là nó thận, tức là nó hơi đen, tím đen là thận. Còn nếu mà nó tím là nó bị bệnh tim. Yeah. Cũng như khi mà mình thấy hồi nãy là cái móng tay của mình bình thường là nó sẽ có màu hồng, nếu mà nó hồng nhạt hay nó trắng tức là mình bị bệnh phổi. Nếu mà khi cái đầu móng tay này nó bắt đầu nó có màu hồng đậm là bắt đầu qua giai đoạn của tim với là của lá lách rồi đó. Và khi mà nó trắng trước, nó trắng trước tức là tim phổi không làm việc được tốt, phổi không làm việc tốt tức là khí không đủ. Mà khí không đủ thì bắt buộc tim phải làm việc nhiều lên để cung cấp dưỡng khí cho tế bào. Thì bắt đầu là từ từ sau khi bệnh phổi thì bắt đầu nó sẽ đỏ lên. Lúc đầu nó trắng, hồng, trắng, hồng. Sau đó là hồng, trắng, hơi hồng đậm. Và bắt đầu nó dính qua tim, mới là qua lá lách. Phải làm việc nhiều lên để tổng hợp tế bào máu nhiều hơn. Tim phải bơm nhanh hơn. Nếu mình không điều chỉnh, mình không lắng nghe, mình không sửa đổi kịp, bắt đầu nó chuyển qua màu tím. Cái đầu móng tay mình tím, thành ra mình thấy mấy người bị tím đó, đầu móng tay tím, đầu móng tay tím. Nhất là khi mình bị lạnh hay khi mình sợ là mình bắt đầu mình thấy nó tím hết. Đó là lúc đó là tím đã nặng rồi. Vừa cái đầu móng và đưa cái đầu móng tay luôn. Đó, là nó bắt đầu nó chuyển qua tím là tím nặng rồi. Rồi thôi, tạm thời tối nay
nó bị đen rồi nó.
Phải coi mới được chứ, nó da thì nó nhiều bệnh lắm trời. Bệnh về trong đường ruột là trong gan là nó có xì ra da hết. Bây giờ thì cái bệnh da là phải coi. Đa số bây giờ mình bị eczema với là bị bệnh gan, cái đường ruột nó đẩy ra da rất là nhiều.
Gan.
Bởi vì cái mâu thuẫn của Tây Y á, người ta định nghĩa bệnh eczema hay là psoriasis, nó gọi là bệnh topical. Nó gọi là topical, nhưng mà nó lại là bệnh đó là không có trị được. Thì nó mâu thuẫn. Nó mâu thuẫn, thành ra mình sẽ nói về cái bệnh đó ngày mai. Hẹn tái ngộ vào ngày mai. Thôi.